Vâng, thưa quý vị thính giả, đừng im tiếng mà phải lên tiếng. Chúng tôi xin mời quý vị đến với chương trình Thời sự hàng tuần. Miley xin được kính chào ông Phúc, thưa ông.
Vâng, kính chào cô Miley, xin kính chào quý vị khán giả của Đài Phát thanh Việt Nam, hân hạnh được trở lại quý vị trong tuần này.
Dạ vâng, thưa quý vị, thấm thoát mà đã một tuần lễ trôi qua, và ngày hôm nay thì anh em chúng tôi lại trở lại với quý vị thính giả ở khắp bốn phương qua chương trình Thời sự hàng tuần. Và thưa quý vị, mặc dù thời gian trôi qua rất nhanh, nhưng trong tuần vừa qua đã có rất nhiều biến chuyển, có sự thay đổi từ Đông sang Tây. Do đó chúng tôi xin mời quý vị đến với chương trình. Và thưa quý vị thính giả và thưa ông Phúc, Thái Bình Dương trong tuần vừa rồi lại dậy sóng như báo hiệu một mùa bão lớn. Tuần qua đã có nhiều biến động đáng chú ý như là cuộc tập dượt quân sự của Nam Hàn và Hoa Kỳ. Vậy xin ông Phúc hãy tường thuật cho thính giả được biết về những diễn biến tại Biển Đông, nhất là giữa Hoa Kỳ và Nam Hàn, thưa ông.
Vâng, thưa quý vị thính giả, trong tuần trước chúng tôi có lược định cái khả năng của Hoa Kỳ và Trung Cộng trong một cái cuộc chiến mới. Thì thưa quý vị, chúng tôi đã trình bày với quý vị rằng cả hai bên đều nhận thức rằng nếu mà đưa đến một cuộc chiến mới thì nó sẽ gây nhiều nguy biến, cho nên có thể là nó hầm hè nhưng mà nó khó xảy ra. Nhưng mà trong tuần vừa qua thì có những cái biến chuyển mà chúng ta thấy nó như là một cái dự báo cho một cái điều gì sắp tới. Thưa quý vị, quân đội Hoa Kỳ vừa rồi đã làm một cuộc tập trận rất là lớn với 25.000 binh sĩ Mỹ và phối hợp với 50.000 quân đội của Nam Hàn, là một cuộc tập trận kéo dài trong 10 ngày. Và trong khi đó thì Bắc Hàn lên tiếng đe dọa, nhưng họ bất chấp cái sự đe dọa này. Và cuộc tập trận này theo Hoa Kỳ thì cho rằng là nhằm để chuẩn bị cho kế hoạch chống trả trong trường hợp bị Bắc Hàn tấn công. Thưa quý vị, về phía Bắc Hàn thì họ coi đây là cái hành động gây rối, và họ đã nói rất là cứng rằng quân đội Bắc Hàn sẵn sàng để phản công. Họ đã đe dọa sẽ dùng đến vũ khí hạt nhân và họ sẵn sàng để châm chiến miền Nam. Chúng tôi xin nhắc lại là 2 tháng trước đây, sau khi Bắc Hàn liên tục bắn hỏa tiễn nhằm vào cái vùng biển gần Nam Hàn, cái loại hỏa tiễn tập trung, và quân đội 3 nước của Mỹ, Nam Hàn và Nhật Bản cũng đã tập trận chung ở vùng biển ở gần Hawaii. Và cũng trong thời gian qua, thưa quý vị, ngày 18 tháng 8 thì không quân Nam Hàn đã bay lên để xua đuổi các phi cơ quân sự của Trung Cộng, khi các phi cơ này, trong đó có một phóng pháo cơ xâm nhập vào vùng phòng không của Nam Hàn. Hoa Kỳ và Nam Hàn đã bố trí cái hệ thống phòng không cao độ gọi là Terminal High Altitude Area Defense. Đây là cái hệ thống phi đạn nhằm chặn đón và phá hủy tất cả những cái loại đạn của đối phương ở ngay trên không trung, đặc biệt là các hỏa tiễn từ Bắc Hàn. Nhưng mà thưa quý vị, cả Nga và Trung Cộng đều phản đối về cái sự gọi là tổ phối hợp ở trong cái hỏa tiễn này, bởi vì cho đó là họ cho là cái lãnh thổ của họ cũng nằm ở trong cái tầm bay của cái loại phi đạn này. Và về phía Trung Cộng đã có nhiều lần cho phi cơ bay vào khu vực phòng không mà họ đã tự đặt ra. Thưa quý vị, họ đã tự ấn định cái khu vực này và họ cấm tất cả những cái phi cơ của các nước khác xâm nhập vùng này. Và cái đó là cái vùng mà xâm chiếm và cái không phận của nhiều nước, nhất là Nhật Bản và Nam Hàn. Nhưng mà quý vị có theo dõi thì quý vị đây biết đây là lần đầu tiên mà Nam Hàn mới có cái phản ứng quyết liệt đối với cái vấn đề Trung Cộng này, thưa quý vị. Từ trưa ngày 22 tháng 8 thì Đài Loan cũng mở cuộc tập trận bắn bằng đạn thật nhằm để đo lường cái khả năng của quân đội trong trường hợp bị Trung Cộng sẵn sàng tấn công qua eo biển Đài Loan. Và Đài Loan đã cảnh giác rằng phía Trung Cộng đặt nhiều hỏa tiễn hướng về phía hòn đảo Đài Loan. Và phía Trung Cộng thì luôn luôn nhắc lại là họ muốn thống nhất nước Trung Hoa, kể cả việc dùng tất cả những cái biện pháp quân sự. Và trong khi đó, tại vùng Biển Đông của chúng ta, tức là miền Biển Đông của Việt Nam, thì khu vực quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, thì trong tháng 7 vừa qua, Hải và Không quân Trung Cộng cũng đã diễn tập quân sự bằng đạn thật, và Việt Cộng cũng đã lên tiếng để phản đối chiêu lệ. Và thưa quý vị, cái tham vọng ở Đông Nam Á chưa đủ, chúng ta còn thò cái móng vuốt của họ qua tận Phi Châu. Họ đã xây dựng một cái tiền đồn hải quân có tầm vóc lớn tại Djibouti, là nước ở ngay cửa ngõ của nối liền Hồng Hải và Eden của biển Ả Rập, và nhìn qua eo biển hẹp là nước Yemen, nơi đang có những cái cuộc chém giết đẫm máu giữa quân chính phủ và phiến quân Houthi thuộc phái Shia Hồi giáo. Căn cứ hải quân này của Trung Cộng đó nằm ở gần căn cứ Limonia của Hoa Kỳ, cũng tại Djibouti, và căn cứ Mỹ yểm trợ cho khoảng 4.000 quân lính Mỹ và đồng minh cũng như các nhân viên dân sự và các nhà thầu quốc phòng. Và đó là cái bản doanh lớn nhất của Hoa Kỳ tại Phi Châu. Và khi mà thiết lập cái căn cứ hải quân của Trung Cộng đó, nó sẽ trở thành một cái nhà kho vĩ đại chứa các loại vũ khí, các cơ sở bảo vệ phi cơ và tàu chiến, và có thể có là đó là cái nơi trú đóng của thủy quân và lực lượng đặc biệt của Trung Cộng. Và Mỹ đã ước rằng Trung Cộng là sẽ còn xây thêm nhiều cái căn cứ trong vòng vài thập niên tới. Và trước đây, thưa quý vị, thì Trung Cộng đã có những cái đầu tư đáng kể vào Djibouti, cũng như là các nước Phi Châu như dầu lửa và hơi đốt. Họ cũng cung cấp phi cơ cho không quân của nước Djibouti này. Và hiện nay với căn cứ mà dự trù có thể chứa tới 2.000 lính tàu, thì Trung Cộng sẽ trả cho chính phủ Djibouti 20 triệu đô la mỗi năm trong một cái hợp đồng 10 năm và có thể gia hạn trong những 10 năm tới, thưa quý vị.
Dạ vâng, thưa ông Phúc, Mai Lê xin phép được đưa ông về lại cái khu vực của phía bên Bắc Triều Tiên và Nam Triều Tiên. Thưa ông, hình như là sau cái cuộc tập dượt chỉ có 2 ngày thì là một chiếc tàu ngầm của Bắc Triều Tiên đã bắn ra một cái ballistic missile, nghĩa là cái đầu đạn xuyên lục địa, và cái đầu đạn này đã bay đi được tới hình như là gần 500 km. Tức là 300 mấy chục mao. Thì thưa ông có cảm thấy rằng là đây là một cái mối nguy hiểm không? Vì khi cái đầu đạn nó bắn được đi từ tàu ngầm thì rất khó cho vệ tinh ở phía trên trời có thể gọi là nhìn thấy được, cho tới khi mà cái đầu đạn nó bắt đầu nó bay lên. Loại tàu ngầm này nếu mà Ly không lầm thì nó có thể lặn sâu ở dưới biển tới khoảng 600 mét. Thì không biết là ông nghĩ sao về vấn đề này. Còn về phía bên Trung Cộng, như ông cũng trình bày, và ngày hôm nay Trung Cộng đã gọi là đã có căn cứ ở phía bên Djibouti, nghĩa là phía bên Phi Châu. Phải chăng là họ đã bành trướng phía bên Biển Đông, rồi bây giờ họ còn bành trướng qua tới phía bên Phi Châu, nơi mà phải nói rằng là phía Tây Phương có lẽ không có chú trọng nhiều đến cái vùng đất của Phi Châu nhiều, phải không thưa ông?
Vâng, thưa cô, về cái vấn đề Bắc Hàn thì đã từ bao nhiêu năm qua chúng ta biết Bắc Hàn luôn luôn có những cái hành vi gọi là rất là trắng trợn và rất là gọi là hiếu chiến đối với Nam Hàn. Quý vị còn nhớ là có những lần mà Bắc Hàn họ bắn pháo binh vào tận cái vùng đất vào trong lãnh thổ của Nam Hàn, và họ đã từng cho tàu ngầm xâm nhập, thì chúng ta thấy cái hiện tượng mà Bắc Hàn nó cái hành vi của cái anh mà gọi là Kim Jong Un nữa đó, thì phải nói là một cái hành vi rất là hung hăng. Nhưng mà về cái phía Nam Hàn và phía Mỹ luôn luôn tự chế thì tôi không hiểu là trong tương lai thì cái phản ứng sẽ như thế nào. Còn nói về phía Trung Cộng thì không phải bây giờ đâu, thưa cô, thưa quý vị. Trung Cộng đã có cái khuynh hướng bành trướng qua Phi Châu từ hàng chục năm về trước. Quý vị biết rằng trong cái thời gian hàng chục năm về trước, Trung Cộng đã đưa lính thợ và đưa người và đưa những cái công nghiệp của họ qua những nước bên Phi Châu để khai thác những cái nguồn lợi bên Phi Châu. Nhưng mà do cái bản tính của người tàu, họ đi đến đâu thì họ làm bê bối đến đó, cho nên chúng ta đã nghe có những tin là có những nước ở Phi Châu, người dân họ đã nổi loạn, họ đã nổi dậy và họ đánh đuổi, đến nỗi mà những cái tổ chức của người tàu, những cơ sở của người tàu phải cuốn gói để chạy về nước. Thì chúng ta thấy người tàu, cái mộng bành trướng của họ luôn luôn rất là lớn. Ngày xưa có cái câu là ở đâu có khói thì có người tàu. Quý vị thấy người tàu bây giờ họ có mặt ở trên toàn thế giới, tất cả các nước, ngay cả những cái thành phố nhỏ nhất. Như có lần tôi đi du lịch trên vòng quanh nước Mỹ, tôi đi đến những cái thành phố mà nó rất là nhỏ xíu, không có một người Á Đông nào, nhưng mà rốt cuộc tôi cũng nhìn thấy một cái tiệm của tàu. Thì quý vị biết người tàu là họ có cái khuynh hướng như vậy đó, thưa cô.
Dạ vâng, nhưng mà ông có nghĩ rằng là cái phía bên Phi Châu là cái vùng đất mà phải nói rằng là Hoa Kỳ cũng như là Tây Phương trong những cái thập niên gần đây hầu như là bị lãng quên, và giờ này thì có thể là nó đã mở ngõ cho Trung Cộng để họ đi vào Phi Châu rồi, phải không thưa ông?
Vâng, thưa cô, thưa quý vị, thì thực ra Hoa Kỳ và các nước Tây Phương nó có quá nhiều vấn đề để giải quyết. Ví dụ như Hoa Kỳ hiện nay một mình phải đương đầu với chiến tranh ở Trung Đông, rồi một mình phải đương đầu với cái vấn đề Thái Bình Dương. Và trong khi đó thì cái ngân sách quốc phòng của Hoa Kỳ, quý vị biết trong thời gian của Obama thì nó giảm rất nhiều. Cho nên chúng ta thấy cái khả năng vươn ra của Hoa Kỳ đã bị thu hẹp lại. Cho nên để một cái khoảng không, một cái khoảng trống để cho nước Tàu nó xâm nhập là cái chuyện đó là chuyện đương nhiên. Cũng như các nước Đông Âu cũng vậy, các nước Âu Châu cũng vậy. Một mặt nó phải đối phó với Nga Xô, rồi một mặt nó lại phải đối phó với cái vấn đề của Trung Đông. Thì quý vị thấy là trong vấn đề để Trung Đông á, người các nước Âu Châu thường là họ để cho nước Mỹ gánh vác, cưu mang tất cả. Còn Âu Châu chỉ đóng một phần rất nhỏ. Cho nên tôi thấy rằng một cái điều rất là đáng buồn là họ đã để cái Phi Châu đóng để cho Trung Cộng nó xâm nhập vào. Cái điều đó, thưa cô, điều đó đúng, thưa cô.
Dạ vâng, xin được cảm ơn ông Phúc. Và thưa ông, vào ngày 24 tháng 8 vừa qua, thì tại Trung Đông, Iran và Hải quân của Hoa Kỳ cũng có một cái sự va chạm nào đó, phải không thưa ông?
Vâng, thưa cô, thưa quý vị, đây là một điều rất là gọi là chúng tôi có thể nói là một cái bước lùi của Hoa Kỳ ở trong vấn đề Iran, đối phó với Iran. Quý vị còn nhớ là Hoa Kỳ Tổng thống Obama đã gửi ông John Kerry để tới Iran để mà gọi là thương lượng về vấn đề Iran chấm dứt, ngưng tất cả những cái việc thử nghiệm về vấn đề bom nguyên tử, và Hoa Kỳ đã viện trợ, đã cho không Iran 150 tỷ đô la. Để đổi lấy một cái lời hứa mà thôi. Thì trong cái thời gian đó thì Iran đã có những cái hành vi đối với Hoa Kỳ, nhưng là Iran đã bắt một cái tàu chiến của Hoa Kỳ và bắt những thủy thủ Hoa Kỳ quỳ gối xuống, bắt giữ họ trong mấy ngày, rồi sau đó Hoa Kỳ phải năn nỉ để xin được thả ra. Và Hoa Kỳ vẫn tiếp tục ở cái vị trí chúng ta gọi là rất là yếu thế. Tức là Obama đã vẽ ra một cái lằn ranh, một cái gọi là cái vạch đỏ red line, bảo rằng nếu Iran làm như vậy thì Hoa Kỳ sẽ có phản ứng như thế này. Nhưng mà đến khi Iran nó làm như thế thì Hoa Kỳ đã làm có điều gì? Từ đó Iran nó coi thường Hoa Kỳ. Và mới đây thì thưa quý vị, Iran nó đã đưa cái tàu của nó khiêu khích một cái chiến hạm của Hoa Kỳ. Một cái chiến hạm của Hoa Kỳ khi mà đi qua cái vùng biển Hormuz của Vịnh Ba Tư thì có 4 chiếc tàu chiến của Iran đã khiêu khích bằng cách là chạy rất nhanh, tốc độ rất nhanh và áp sát cái chiến hạm Mỹ. Và các tàu chiến Iran đã làm ngơ trước tất cả những cái tín hiệu cảnh báo của Hoa Kỳ, và họ chỉ chậm lại khi còn cách chiến hạm trong vòng dưới 300 mét mà thôi. Thì quý vị thấy đây là một cái sự thách thức rất là nghiêm trọng, mà có thể nói là thách thức một cái sức mạnh của Hoa Kỳ mà chúng ta thấy rằng chỉ có dưới thời của chính phủ Obama mới xảy ra. Còn nếu mà trong trường hợp mà trong thời ông Bush, ông Reagan, thưa quý vị, chuyện này khó xảy ra.
Như vậy phải chăng ông Phúc nói rằng là con cọp giấy của Hoa Kỳ ngày hôm nay nó không còn là con cọp nữa các bạn, nó thực sự nó là con cọp giấy nên cứ bị người ta vút rau hoài, phải không thưa ông?
Vâng thưa cô, như vậy đúng như vậy, bởi vì Nga đã chơi trội Hoa Kỳ ở tại Iran và Ukraine. Trung Cộng lên tiếng đe dọa Hoa Kỳ, cái thằng Bắc Hàn nó nhỏ như vậy mà nó còn lên tiếng đe dọa Hoa Kỳ nữa, thì cô nghĩ coi có phải là Hoa Kỳ đang ở cái vị trí như thế nào. Cho nên tôi mong rằng đến cái kỳ bầu cử này chúng ta có một ông tổng thống đủ mạnh, đủ bản lãnh như là ông John Kennedy để làm cho Hoa Kỳ có một cái sức mạnh lớn hơn, tức là cho Hoa Kỳ lấy lại cái quyền lực đối phó với vấn đề quốc tế, thưa cô.
Dạ vâng, và nếu nói như vậy thì Mai Lê xin mời ông quay về cái sân khấu chính trị của Hoa Kỳ trong tuần vừa qua. Thì không biết là trong tuần vừa qua nó đã có những cái biến chuyển gì về phía bên bà Hillary hay là ông Donald Trump hay không thưa ông?
Vâng thưa cô, tôi theo dõi đến ngày hôm nay thì tôi thấy rằng là Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ vẫn tiếp tục trì hoãn trì hoãn cái việc bà đưa giao nộp những cái email của bà Hillary Clinton theo yêu cầu của cơ quan điều tra. Thì hôm thứ Hai, các viên chức Hoa Kỳ đã cho cơ quan FBI, cho hay rằng cơ quan FBI đã phát giác thêm được 14.900 cái email mà bà Hillary trong thời gian làm Bộ trưởng Ngoại giao đã sử dụng bất hợp pháp cái server đó và bà ta đã không giao nộp. Thì con số này là do báo Washington Post đưa ra và coi là nó vượt cả hơn nhiều hơn con số những email mà Bộ Ngoại giao đã đưa ra trước đây mà chưa hề đụng tới. Thưa quý vị, một thẩm phán liên bang đã ra lệnh cho Bộ Ngoại giao phải ra giải tỏa tất cả những email này và người ta hy vọng đợt đầu tiên có thể đưa ra vào tháng 9 tới đây. Nhưng mà tôi vừa thưa quý vị, Bộ Ngoại giao họ sẽ trì hoãn cho đến sau cuộc bầu cử tổng thống họ mới đưa ra. Đó là tin mới ngày hôm nay chúng tôi nhận được. Và thưa quý vị, bà Clinton đã từng tuyên bố bà ta đã trình ra hết, trình làng hết tất cả những email liên quan đến công vụ. Và ước tính có đến 30.000 văn bản sau khi có yêu cầu của Bộ Ngoại giao, là đó là theo lời của bà ta. Nhưng mà sự phát hiện của các viên chức điều tra làm cho người ta thắc mắc. Thắc mắc thế nào? Thắc mắc là bà Clinton và cái bộ sổ của bà đó là tính toán như thế nào, đánh giá như thế nào để coi những cái email nào cần đưa ra và những email cần giấu đi, giấu nhẹm đi. Thì có thể những email mới phát hiện sau này cũng có thể có một số email trùng với những email đã bà ta đã khai ra. Nhưng mà theo ông Mark Turner, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao, thì cho hay họ tìm thấy nhiều cái email mới. Và nhiều người họ nhận định rằng cái bằng cớ mới về sự che đậy gian dối của bà Clinton như để tránh né trách nhiệm đã sử dụng cái server không an toàn, mà theo ông John James Coney là giám đốc FBI, ông đã gọi đó là một cái hiện tượng, ông đã cho bà ta là vô cùng bất cẩn thôi chứ không phải là cố tình vi phạm. Thì vừa rồi ông chủ tịch Đảng Cộng hòa là ông Priebus đã nói rằng cung cách gian dối liên tục của bà Clinton là không thể nào chấp nhận được đối với một người đang tranh đua, đang nhảy vào muốn làm Tổng thống Hoa Kỳ. Cái việc mà bà ta cứ chối cái sự thật cũng như cái khả năng phán đoán kém cỏi cho thấy bà ta sẽ làm những cái điều gì xấu xa hơn khi nếu bà ta được đắc cử Tổng thống, thưa quý vị. Và gần đây chúng tôi đã nhận được liên tiếp những cái văn thư của cái tổ chức gọi là Judicial Watch. Họ đã kiện bà Clinton trong 3 vụ. Và cái vụ số 1, vụ mà nặng nhất là vụ email. Và họ nhận xét rằng Bộ Ngoại giao đã cố tình làm việc chậm trễ và ngăn cản cái việc giao nộp email này. Thưa quý vị thấy cái điều này rõ ràng thôi, bởi vì Bộ Ngoại giao trực thuộc chính phủ Obama. FBI cũng là do Obama bổ nhiệm, cho nên bây giờ những cái thành viên ở trong đó, có thể nói thẳng ra là thành viên Đảng Dân Chủ, họ đang cố gắng để họ làm cho cái vụ email nó được chìm xuống đi, hay là nó cho qua khỏi cái vụ bầu cử, để sau khi được đắc cử thì có thể là coi như hóa giải tất cả. Thì về phía bà Clinton, quý vị theo trên truyền hình, quý vị thấy là bà đã có những cái giải thích về việc sử dụng cái email server riêng này, và bà ta đã đổ thừa cho ông tướng Power. Là ông tướng Power, thưa quý vị, tức là người trước đây làm tham mưu trưởng liên quân của Hoa Kỳ đó, thì bà đổ thừa cho ông này là đã cố vấn, đã chú ý bà là sử dụng email riêng này. Nhưng mà tướng Power đã lên tiếng phủ nhận. Ông ta nói rằng là sự thật là bà Clinton đã sử dụng server riêng 1 năm trước khi mà ông ta tiếp xúc với bà và gửi cho bà một cái memo về những cái việc gì ông đã làm. Thì trong cái memo đó thì ông đã khuyên bà ta nên dùng email riêng cho những tin tức không thuộc loại mật mà thôi. Nhưng mà quý vị biết là bà ta đã sử dụng những email loại mật tối mật ở trong cái server riêng đó. Và cũng liên quan đến cái vụ email này, cái tổ chức Judicial Watch cũng lôi ra một loạt các email qua lại giữa Hillary và cái người phụ tá thân cận nhất của bà ta, tức là bà Huma Abedin. Để cho thấy rằng bà Hillary đã ban nhiều cái đặc ân cho những người góp số tiền quỹ lớn vào cái gọi là Clinton Foundation, thưa cô.
Dạ vâng, trước khi mà chúng ta giải thích hay là mổ xẻ thêm về cái vấn đề email cũng như là cái cô Aberdeen là phụ tá của bà Hillary Clinton, thì Mali cũng xin được hỏi ông Phúc là thưa ông, trong cái thời gian vừa qua, khi bà Hillary Clinton bị điều tra và cuối cùng thì ông James Comey tuyên bố rằng không có truy tố bà, và từ đó Bộ Tư pháp cũng hủy không có truy tố bà. Nhưng mà lúc bấy giờ thì cái ủy ban của bên Thượng viện đó là chỉ yêu cầu điều tra bà về cái vấn đề cái server của bà, và coi là bà có cố tình mà handle những cái tài liệu mật, những cái chi tiết mật qua cái server riêng của bà hay không. Và cuối cùng thì người ta nói rằng là bà có cái sự gọi là vô cùng bất cẩn, nhưng mà không có cái sự cố tình. Thì thưa ông, ngày hôm nay đó, cái vấn đề mà cái email càng ngày càng nhiều ra, thì Mai Lê nghĩ rằng dù có thêm 15.000 cái email hay là thêm 100.000 cái email đi nữa, nhưng mà trong những cái email đó, nó không có cái điểm gì là nói rằng là bà đã, bà vi phạm luật. Thì như vậy, cái chất lượng, cái số lượng của cái email nó không là cái vấn đề, mà phải nói đến cái chất lượng những gì nói trong cái email đó. Thì thưa ông, nếu mà ngày hôm nay đó, không biết là FBI có chuyển hướng về cái vấn đề điều tra bà hay không, hay là chỉ vẫn còn theo hướng cũ, thì cuối cùng Mai Lê nghĩ cũng không đi tới đâu. Không biết là ông Phúc nghĩ sao thưa ông?
Dạ, yeah. Cái chuyện mà không đi tới đâu thì tôi cũng e như vậy. Nhưng mà quả thực những cái email của bà ta mà hiện nay đang phát hiện ra đó thưa cô, thì nó dính líu đến những vấn đề tiền bạc, vấn đề hối lộ cho cái Clinton Foundation mà tôi sẽ trình bày sau đây, là người ta đã phanh phui rằng tất cả những email hôm nay tôi nghe được là có đến 2.700 trang, những cái gọi là cái schedule của bà Hillary Clinton với những người mà muốn gặp bà, và những người muốn gặp bà thì phải cho tiền bà thì bà mới tiếp xúc. Thì trong đó người ta phát giác là có 85 tên, cái số lượng độ khoảng 100 mấy chục người đó đã được tiếp xúc ấy, thì đã phải cống hiến, phải cho tiền bà, và trong đó có những cái tổ chức của những quốc gia, và ngay cả những quốc gia và ngay cả Nga, và sau này tôi sẽ có dịp trình bày với quý vị, thì họ đã cho tiền từ hàng chục ngàn đến hàng trăm ngàn đến hàng triệu đô la, và tổng cộng cái số tiền 85 người đó cho lên tới 150 mấy triệu đô la đó. Thì chúng ta đây thấy đây là quả thực là một cái sự làm tiền trắng trợn, một sự hối lộ trắng trợn, và những cái sự hối lộ trắng trợn đó nó dính líu tới những cái email đó. Cho nên bây giờ trong những email mới, người ta muốn tìm trong những email mới cái sự liên hệ của bà, cái vấn đề làm tiền. Và tôi xin thưa quý vị rằng trước đây hình như tôi nhớ là có một lần ông Pence, ông có nói một câu là hai vợ chồng ông bà Clinton không phải là một cái couple, tức là không phải một đôi vợ chồng thuần túy, mà đó họ gọi là một cái business partner, tức là một cặp hợp lại với nhau, giáp lại với nhau để mà làm tiền, để mà làm dịch vụ. Thì trong cái email, cái số email mà phát giác ra đây, người ta sẽ tìm tòi ra được những cái vấn đề liên quan của bà đến vấn đề tài chính đó thưa cô.
Dạ vâng, xin là cảm ơn ông. Và thưa ông, khi mà nói về vấn đề tài chính của bà và cái sự nối kết giữa Clinton Foundation liên quan tới Bộ Ngoại giao của Hoa Kỳ lúc bấy giờ, thì là một người mà phải nói là ai cũng nhắc đến tên cô ta, đó là Huma Abedin. Ông có tin tức hay là chi tiết gì về cô Abedin hay không thưa ông?
Thưa cô, tôi khi mà tôi nhìn cái mặt của Abedin á, thì tôi đã nhìn thấy đó là một cái khuôn mặt của một người tôi nghĩ là gốc Hồi giáo, hoặc là Hồi giáo, hoặc là Pakistan, hoặc là đâu bên Trung Đông, bởi vì đó là một khuôn mặt của một người đàn bà Trung Đông. Và sau này người ta mới phát giác là bà này là một người đã từng làm phó biên tập cho một cái tờ báo của một tổ chức Hồi giáo cực đoan. Thì bà này đã từng nội trú ở trong tòa bạch cung cái thời bà Clinton làm đệ nhất phu nhân. Và sau khi đó thì bà này trở thành cánh tay đắc lực nhất của bà Hillary. Bà Abedin là phụ tá biên tập cho tờ báo gọi là Muslim Minority Affairs từ năm 1996 cho đến năm 2008. Và cái tờ báo này do mẹ của bà ta, tức là bà Saleha Mahmoud Abedin, làm chủ nhiệm. Và cái cái bà này thuộc về cái nhóm Hồi giáo cực đoan, và bà này cũng là một thành viên ở trong cái tổ chức gọi là Sister Brotherhood, tức là một cái thành viên của cái tổ chức Hồi giáo cực đoan gọi là Muslim Brotherhood. Thì cái tờ báo này có nhiều cái phê phán về chính phủ Hoa Kỳ về nhiều vấn đề. Và thưa quý vị, trong cái vụ nổ bom khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001, thì tờ báo này đã lên tiếng hoan hô và vui mừng, và đã cho rằng những người chết, 3.000 người Mỹ chết ở trong cái vụ đánh bom đó là đáng kiếp, bởi vì chính phủ Hoa Kỳ đã có những cái vấn đề bất công đối với người Hồi giáo. Thì cái điều đó dĩ nhiên là phe Clinton lại chối, như họ đã từng chối trong những cái vụ email, và họ cho rằng cái tên của cô Abedin này là được ghi danh trong cái danh sách của ban biên tập, nhưng mà cô không hề giữ một cái chức vụ gì ở trong đó, cô không hề làm một cái việc gì ở trong đó, thưa cô. Đó là vấn đề của cô Huma Abedin.
Dạ vâng, như vậy không biết ông Phúc có tin không ạ?
Tôi thì chắc chắn là không bao giờ tôi tin, bởi vì bà này bà nói láo. Tôi xin thưa một câu, vừa rồi tôi đọc cái cuốn sách gọi là Hillary American, thì trong đó tác giả đã nói bà này bà nói gia láo từ cái hồi mà hồi rất xa xưa, mấy chục năm trước. Bà nói rằng cái tên Hillary của bà, cha mẹ bà đặt tên cho bà Hillary là lấy tên của một người leo núi nổi tiếng là ông Hillary. Nhưng mà thưa quý vị, người ta phanh phui ra là ông Hillary đó, ông chỉ nổi tiếng năm 1956-57, trong khi bà Clinton bà đẻ ra năm 1947, tức là bà đẻ trước khi ông này nổi tiếng, mà bà lại nói là cha mẹ đã đặt tên cho bà theo cái tên của người nổi tiếng. Cô thấy bà nên lóc một cái là gọi là tớ tém như vậy đó, thưa cô.
Dạ vâng, thưa quý vị thính giả, quý vị nghĩ sao về tài liệu của bà Hillary đưa ra mà chúng ta trình bày đến quý vị tối hôm nay, cũng như là tình hình ở bên Biển Đông và tình hình trên biển ở phía bên Trung Đông? Xin quý vị cứ tự nhiên gọi vào nhé. Quý vị có thể gọi vào tham gia chương trình qua điện thoại số 405-445-7784, 405-445-7784. Và thưa ông, dựa theo những cái tài liệu mà ông vừa mới trình bày, thì cô Aberdeen là phụ tá biên tập cho cái tờ báo Muslim Minority Affairs từ năm 1996 đến năm 2016. Thì như vậy cái thời điểm mà 9/11 năm 2011 xảy ra là lúc bấy giờ cô đang là phụ tá biên tập cho cái tờ báo Muslim, và cái tờ báo đó đã hoan nghênh cái hành động của cái nhóm khủng bố mà đã giết hàng mấy ngàn người trong cái vụ 9/11. Thì không lẽ khi mà bây giờ chi tiết đã được đưa ra ánh sáng như vậy, mà không lẽ là phía bên chính phủ hay là cũng như phía bên báo chí người ta không đào sâu thêm về vấn đề này? Không biết là ông Phúc có thêm chi tiết nữa hay không thưa ông?
Thưa cô, về phía chính phủ thì đương nhiên là bao che. Bây giờ tôi có nhiều lần tôi nói là vấn đề đảng phái, đảng Anh của Hoa Kỳ nó đi đến vấn đề trầm trọng. Tức là những người trong đảng họ không nghĩ đến cái quyền lợi của quốc gia nữa, mà họ chỉ nghĩ đến quyền lợi của đảng thôi. Cái gì của đảng Dân Chủ thì họ đều bao che, cái gì của đảng Cộng Hòa họ bao che. Cho nên chúng ta thấy cái việc của bà Hillary thì đương nhiên đảng Dân Chủ bao che bằng đủ mọi cách. Còn về cái phía công luận, thì thưa quý vị có theo dõi, quý vị thấy là cái phía Cộng Hòa nó chỉ có một vài đài như đài Fox News hay một vài đài nhỏ mà thôi, trong khi phía Dân Chủ thì có quá nhiều đài, ví dụ như là đài CNN, đài NBC, tất cả những cái đài đó họ đều theo về phía Dân Chủ. Cho nên chúng ta thấy phía Dân Chủ những cái việc xấu của bà lên họ đều che đậy rất là kỹ, và họ nghe là họ cố gắng họ biện minh rất kỹ, hoặc là không bao giờ họ tuyên bố ra. Ví dụ như những cái việc mà giữa người da đen và cảnh sát, quý vị thấy rõ ràng những cái việc mà liên quan đến người da đen mà bắn người cảnh sát thì không bao giờ họ đưa ra, nhưng mà hễ mà cảnh sát bắn người da đen thì họ làm rầm rộ. Cho nên chúng ta thấy đó là một cái hiện tượng rất là đáng buồn ở trong cái vấn đề hiện nay. Cho nên tôi nghĩ rằng vấn đề hiện nay nếu mà còn Obama và chính phủ Obama thì tôi thấy cái việc bà Clinton hơi khó đấy. Nếu mà ông Trump không có đủ bản lĩnh và không có đủ mạnh, và tiếng nói của ông và những người ủng hộ ông không có tiếp tục nghĩa là làm mạnh ra, thì tôi nghĩ rằng là bà Hillary Clinton này cũng sẽ vượt qua được những cái khó khăn này, thưa cô.
Dạ vâng, chúng ta sẽ nói tới ông Trump sau. Bây giờ mình nói xong cho bà Hillary cái đã. Thưa ông, khi mà 14.900 cái email được tung ra vào thứ hai tuần rồi, thì sao thì chúng ta thấy rằng là dựa theo những cái email cho thấy rằng cái sự liên lạc giữa các nhân viên cao cấp của Hillary của Clinton Foundation và các nhân viên cao cấp ở phía bên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ làm dưới quyền của bà Hillary Clinton, thì ngay lập tức họ nói rằng là đây rõ ràng là cái chuyện là pay to play. Thì xin ông giải thích thêm về cái vấn đề này thưa ông.
Thưa cô, cái chữ pay to play thì quý vị thấy rõ ràng này, muốn chơi thì phải bỏ tiền ra vào. Cũng giống như là cái chữ cái thành ngữ gọi là quid pro quo, đó, tức là gọi là bánh ít trao đi thì bánh quy trao lại. Tức là cái tổ chức Clinton Foundation này thành lập, và trong cái thời điểm mà bà Hillary Bộ trưởng Ngoại giao, thì chúng ta thấy rằng hiện nay cái mức mà giá về sự lương thiện và mức khả tín bà Clinton xuống rất là thấp, và nhất là cái việc nhận tiền mà tôi vừa nói là pay to play vào thời làm bộ trưởng đó, đó thì tôi vừa nói là theo báo cáo chính của Bộ Ngoại giao do cơ quan thông tấn Associated Press tiết lộ, thì trong số 154 người từng gặp gỡ hoặc điện thoại với bà Clinton thì có đến 85 người đã cho tiền vào tổ chức của gia đình bà, tức là Clinton Foundation, khoảng 156 triệu đô la. Và những người đó là ai? Họ là những đại gia, những đại công ty, những người đầu của những cái nước mà đang có cái quyền lợi cần đến sự đỡ của Bộ Ngoại giao. Họ được đáp gì khi mà bỏ ra một số tiền hàng chục triệu đô la như thế? Thưa quý vị, một nhà kinh tế đã yêu cầu giúp đỡ để gây áp lực đến chính phủ Bangladesh khi chính phủ này đòi ông ta từ chức giám đốc một ngân hàng tại sợ bị từ chức cho đã trao tiền Clinton Foundation, và dùng cái áp lực Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ để làm cho chính phủ Bangladesh giữ ông ta ở lại chức vụ giám đốc ngân hàng. Cũng như một chứng khoán xin giúp đỡ khi bị trở ngại để xin ra cho những cái thành viên của họ, và hoặc là những viên chức cao của cái tổ chức gọi là SC Lawyer có liên quan đến chính biến động của Nam Phi. Và trong kỳ trước tôi nói là bà đã nhận tiền của chính phủ Nigeria để bà không có liệt kê tổ chức Boko Haram vào trong những thành phần khủng bố. Thì rõ ràng là bà Clinton đã lợi dụng vụ Bộ trưởng Ngoại giao này để làm lợi cho cái foundation mà bà ta. Mà thưa quý vị, chúng ta từng nói cái số tiền từ thiện này khi bà chi ra chưa tới 15% số tiền bà ta nhận được qua sự tặng giữ. Thì quý vị còn nhớ là khi ông bà dân ra khỏi tòa về cung đã khai rằng là trắng tay không có một đồng xu, mà hiện nay thì bà ta có đến hàng trăm triệu, ta có đến 45 triệu đô la tài sản riêng của bà Clinton, và cái Clinton Foundation có đến hàng trăm triệu đô la. Thì thưa quý vị, với lương của một thượng nghị sĩ, với lương của một bộ trưởng ngoại giao một năm chỉ có khoảng 200-300 ngàn, thì làm sao bà ta có số tiền này nếu không phải một cái số tiền gọi là hối lộ, khói tức là trả lời. Và hiện nay người ta cũng nói đến cái chuyện này rất là quan trọng, thưa quý vị, đó là chuyện giao bí mật giữa bà Hillary và nước Nga. Cái thời bà là Bộ Ngoại giao đó, thì cái chủ trương mà bà ta gọi là về cái chính sách ngoại giao đối với Nga, tức là reset, tức là nghĩa là chấn chỉnh lại trong cái bang giao với Nga đó, đó thì bà ta đã khuyến khích, khoan đã khuyến khích những nước Hoa Kỳ và những nước Âu Châu đó đầu tư vào Nga. Và cái truyền thông đi đầu là công ty Cisco đã đầu tư 1 tỷ đô la vào công ty Covoco vào năm 2010, và kế đó là Google và Intel. Thì 28 công ty Mỹ và Âu Châu đã đầu tư vào Nga, thì có đến 17 công ty đã cho tiền cái Clinton Foundation và đã được trả phí cho các bài diễn văn của bà Clinton. Cái công ty của Nga Covoco này đã tặng cho Clinton Foundation ước tính là gần 7 triệu đô la cho đến 21 triệu đô la để đền ơn. Và thưa quý vị, công ty này là công ty quý vị biết không? Đó là một công ty có tính quốc phòng của Liên Xô, của Nga. tức là nó có dính líu đến vấn đề biệt báo, tình báo và những vấn đề kỹ thuật cao cấp và có tính chất bí mật của Hoa Kỳ. Cho nên đó là một cái vấn đề rất là nghiêm trọng đối với cái vấn đề an ninh của Hoa Kỳ. Và cái ông mới đây, cái ông Julian Assange, tức là cái ông mà lập ra cái gọi là WikiLeaks, thì ông đã hôm thứ Tư rồi, ông hứa hẹn ông sẽ tung ra nhiều những cái tin độc trời về bà Hillary Clinton. Và thưa quý vị, chúng ta chờ trong thời gian tới ông sẽ đưa ra cái gì, thưa cô?
Dạ vâng, xin được cảm ơn ông. Ông vừa mới trình bày là một trong những người mà đã ủng hộ tiền rất là nhiều cho cái Clinton Foundation, đó là cái nước Nigeria, để giữ cái nhóm Boko Haram không có nằm trong cái danh sách khủng bố. Xin ông cho biết thêm, cho thính giả và Miley biết thêm một chút xíu về cái nhóm Boko Haram là ai, thưa ông?
Vâng, thưa cô, cái nhóm Boko Haram này, quý vị còn nhớ cái đây khoảng 1-2 năm thì cái nhóm này đã bắt cóc khoảng 300 cô gái trẻ tuổi của Nigeria đem vào rừng và đã giữ ở trong đó để mà nhồi sọ họ trở rồi Hồi giáo cực đoan, và sau đó đã sử dụng họ để mà đánh bom người đó ở tại những cái thị trấn hoặc là những cái bến xe ở tại Nigeria. Thì cái nhóm này rõ ràng nó là một thành phần của ISIS, nó là một thành phần của Hồi giáo. Và khi cái nhóm này ra đời và có những hành vi cực đoan như vậy rồi, thì Quốc hội Hoa Kỳ đã đề nghị đưa nhóm này vào cái danh sách những cái tổ chức khủng bố Hồi giáo. Nhưng mà vào cái thời đó thì thưa quý vị, cái nước Nigeria nó có những cái dầu lửa, có những cái công ty dầu lửa mà họ cần cái sự an toàn, họ cần một cái sự mà gọi là Hoa Kỳ chứng nhận đó là an toàn để đầu tư. Cho nên họ đã cho tiền cái bà Clinton này, và bà Clinton này đã chống lại quyết định, cái đề nghị của Quốc hội không đưa cái nhóm Boko Haram này vào trong cái tổ chức khủng bố. Để làm gì? Để cho những cái tổ chức dầu lửa đó họ tiếp tục hoạt làm việc và họ an tâm rằng là sẽ không bị những cái nước chống Hồi giáo, chống cực đoan quấy động. Thì thưa quý vị, nhóm Boko Haram này là một cái nhóm rất là, phải nói là nó cũng nguy hiểm và nó ác, cũng giống không khác gì cái tụi ISIS, thưa cô.
Dạ vâng, xin được cảm ơn ông. Và thưa ông, với tất cả những cái dự kiện đã được tung ra trong cái tuần vừa rồi, thì phải nói là theo cái mắt nhìn của Miley thì nó rất là nguy hại đến cho cái cuộc vận động bầu cử của bà Hillary Clinton. Thì phía bên ông Trump, thưa ông Trump có lợi dụng cái cơ hội này để mà tấn công phía bên bà Hillary hay không, thưa ông?
Mà thưa cô, nếu mà tôi thua ông Trump xa lắm, nhưng mà nếu là tôi thì tôi cũng lợi dụng chứ Thành ông Trump, có lẽ là ông Trump ông để đến vào cái giờ sắp tới, chúc chờ trong cái cuộc gọi là tranh luận cho hai ứng cử viên để chúng, bởi vì từ nay đến bầu cử là còn khoảng 4 tháng nữa, thì chúng ta biết sẽ có nhiều cái màn gây cấn. Như gần đây thì ông Trump cũng đã lên tiếng, chúng ta thấy ông cũng có cái độ gọi là hòa dịu so trước. Và chính cái thái độ hoàn đó về cái đề mà di dân bất hợp pháp thì cũng có những cái điều mà nó cũng không có được lợi lắm cho ông. Nhưng mà biết rằng cũng đến lúc ông cũng phải chịu, bởi vì nếu ông cứ tiếp tục mà căng thẳng như vậy đó thì ông cũng sẽ bị... Có những người họ rất là bạc Clinton nhưng mà họ cũng không ưa ông Trump. Nhưng mà nếu ông hòa chịu thì tôi nghĩ Trump cũng sẽ được phiếu của những người đó. Và ngày hôm nay thì ông cũng đã gặp gỡ cử tri tại tiểu bang Iowa. Và cái tiểu bang đó là một cái tiểu bang mà cũng có một phần, tuy cái số phiếu đại, số đại cử tri nó ít, nhưng mà tiểu bang đó là một cái tiểu bang rất là quan trọng. Cho nên tôi thấy rằng là chắc chắn là ông sẽ có cái chương trình, và những người cốt của ông Trump không phải là những người tầm thường. Tôi hy vọng là ông Trump sẽ đưa, sẽ có những gọi là những con bài tẩy mà bây giờ ông chưa đưa ra, và ông sẽ chờ ông đưa ra vào cái giai đoạn quyết liệt nhất, thưa cô.
Dạ vâng, xin được cảm ơn ông. Và thưa quý vị thính giả, vâng, sau đây thì Miley có một vị thính giả của New Mexico. Vâng, Miley xin được mời chú Hoàng Hôn lên tiếng, thưa chú.
Vâng, cảm ơn Miley. Xin chào thính giả khắp nơi. Đầu tiên, xin chào ông Hồng Phúc.
Dạ, ông Đỗ Văn Phúc ạ, chứ không phải ông Hồng Phúc, thưa chú Hoàng Hôn.
Ông Đỗ Văn Phúc ở bên chỗ thấp thấp chị. Phải không?
Dạ vâng, bác sĩ tớ ạ. Dạ.
Vâng. Hôm nay tôi cũng góp ý vào cái chương trình khi hoặc vào tuần sau. Tôi chỉ thưa với ông Hồng Phúc, tôi đã nghe giữa ông và ông Huỳnh Quốc Bình và ông Đoàn Tùng Hiếu đã nhiều lần làm việc với nhau. Nay với cô giám đốc, tôi sẽ sức và tâm đắc chương trình của ông. Ông nói rất rõ ràng, dẫn chứng rất rõ ràng và chi tiết rất là cụ thể. Như vậy để giúp cho chúng tôi biết về thật sự hơn. Lần đầu tiên tôi cũng góp ý với ông như vậy, để trong tương lai, trong cái giờ thứ bảy sắp đến, hy vọng có những cái giờ khác, tôi sẽ góp ý với ông. Chúc ông và gia đình được mạnh khỏe.
Vâng, xin cảm ơn ông rất nhiều. Tôi sẽ cố gắng hết lòng để phục vụ tất cả quý vị thính giả, thưa ông.
Vâng, tôi cảm ơn ông, chúc ông khỏe.
Dạ vâng, xin được cảm ơn chú Hoàng Hơn và xin mời chú tiếp tục theo dõi chương trình. Thưa ông Phúc, kế đến thì một cái vấn đề mà cả Hoa Kỳ ngày hôm nay đều lo lắng, đó là cái bệnh dịch cái con virus Zika, bệnh dịch Zika được lan truyền bởi những con muỗi, thì không biết là tình hình ngày hôm nay có khả quan hơn hay không thưa ông?
Và thưa quý vị thính giả, hôm nay tôi muốn nhắc đến cái vấn đề Zika bởi vì nó đã trở nên rất trầm trọng, thưa quý vị. Nó trầm trọng là cái chỗ là hiện nay là tại cái quần đảo Puerto Rico, tức là một lãnh thổ của Hoa Kỳ, thì hôm thứ Sáu, 12 tháng 8, thì ông Bộ trưởng Hoa Kỳ, Bộ trưởng Y tế Hoa Kỳ là bà Ana Rios đã đến thăm cái đảo đó và chay thêm, thưa quý vị, đã có 1914 vụ lây nhiễm virus Zika chỉ trong vài tuần vừa qua mà thôi. Và người ta ước rằng là cho đến cuối năm nay thì sẽ có 1/4 dân số của cái quần đảo Pacifica nhiễm cái virus Zika. Và quần đảo đó, cái người quần đảo đó họ là người Hoa Kỳ. Họ được bầu cử, khi họ đến Hoa Kỳ, họ được hưởng quyền của công dân Hoa Kỳ. Và cái việc họ đến Hoa Kỳ rất là dễ dàng. Và hiện nay tại Florida, quý vị biết trước đây tôi cũng có một vùng đã bị cái nhiễm như đó. Và hiện nay qua cơn bão vừa rồi ở tại Baton Rouge, và cái cơn lụt vừa rồi đó, nước nó ngập như vậy. Cho nên lo sợ rằng cái con muỗi đó nó sẽ lây lan phát triển rất nhanh. Thì thưa quý vị, trong một hiện nay tại cái quần đảo đó có đến 10.690 người, và trong đó có 1.035 phụ nữ đang có thai đã bị nhiễm cái virus Zika. Cho nên đây là một điều mà chúng tôi rất là muốn, thì rất là cẩn trọng. Quý vị cũng biết sơ qua cái vi khuẩn Zika này á, nó do một cái loại muỗi vằn nó chích và truyền qua mạch máu, và chúng nó sinh sôi nảy nở rất là nhanh. Và khi mà người phụ nữ đó có thai đó, thì cái virus này nó sẽ ăn hết tế bào óc, tế bào não của cái đứa trẻ nằm trong bụng mẹ. Cho nên khi mà đẻ ra đứa trẻ, thưa quý vị, ở trên nó tóp, nó nhọn lại là kim tự tháp. Quý vị coi cái phim gọi là X-Head đó, thì quý vị thấy những cái người mà có cái đầu đó, thì quý vị biết là trong tương lai những người mà bị nhiễm cái virus này sẽ con ra giống như vậy. Và người đàn ông thì sẽ truyền cho người đàn bà qua cái đường sinh dục, thưa quý vị. Cho nên chúng tôi xin thưa quý vị, đây là một vấn đề nghiêm trọng. Xin quý vị lưu ý, xung quanh nhà không bao giờ nước đồng ở xung quanh nhà, và không nên ra khỏi nhà vào khi trời mờ sáng và khi trời tối. Thưa quý vị, quý vị phải giữ hạnh phúc và sức khỏe cho quý vị.
Dạ vâng, xin được cảm ơn ông Phúc và thưa ông. Mai Lê xin mời ông đến với vấn đề của cộng đồng người Việt của chúng ta. Và Mai Lê nghe nói rằng bọn Việt Cộng bị thành phố San Jose ra nghị quyết cấm cửa. Thưa ông, điều này có đúng hay không thưa ông?
Thưa cô, giờ tôi chỉ nhận từ San Jose. và tôi loan lại tới một cái.
Vâng, thưa quý vị khán giả, chúng tôi gặp trở ngại về âm thanh với cái làn sóng của ông Đỗ Văn Phúc. Vâng, chúng tôi sẽ cố gắng gọi lại coi như thế nào. Vâng, thưa quý vị khán giả, Mali xin được xin thành thật cáo lỗi với quý vị vì lý do âm thanh của chúng tôi tự nhiên bị biến động, do đó chúng tôi không thể nghe ông. Dạ vâng, chúng tôi có ông Phúc trở lại. Dạ vâng, Mali xin được mời ông Phúc trở lại. Mali xin cáo lỗi là chúng tôi bị trở ngại về âm thanh.
Có một cái trở ngại về kỹ thuật.
Dạ.
Thì thưa quý vị, ngày thứ ba qua, 28 tháng 10 vừa qua. 2014, thì thành phố San Jose thông qua một nghị quyết quan trọng không tiếp đón các phái đoàn giới chức cộng sản Việt Nam đến thăm thành phố. Và chúng ta coi đây là một cái thắng lợi rất là lớn của người Việt phúc thanh liên tục trong thời gian qua. Nó làm cho cộng sản rất là bẽ bàng. Cái thành phố San Jose là một thành thứ năm trên đất Mỹ có được cái nghị quyết này. Quý vị biết trước đây đã có Santana, Garden Grove, Westminster và New Peter, tất cả những thành phố nào ở tiểu bang California. Và San Jose có một cái đặc điểm là nó gần với San Francisco, nơi đó có một tòa tổng sự của Hoa Kỳ, một tòa tổng sự của Việt Cộng, và nó cái đám Việt gian làm ăn với Việt Cộng và tay sai Việt Cộng rất là đông. Nó có những cái tên như là quý vị biết là Vũ Đức Vượng là một tên là gọi là đại Việt Nam. Thì trước đó Việt Cộng đã gửi nhiều công hàm ngoại giao để chống cái nghị quyết này, nhưng mà hội đồng thành phố đã thông qua với 9 phiếu thuận và 2 phiếu trắng, tức là họ không họ khác nhưng họ bỏ phiếu trắng, và chúng ta coi đó như một cái tát vào mặt bọn cộng sản Việt Nam. Và cái nội dung nghị quyết đó muốn cho các phái đoàn cộng sản Việt Nam đến thăm thành phố, và nếu họ có ý định đến năm thành phố thì họ phải thông báo từ 14 ngày để thành phố có thể bảo đảm được vấn đề an ninh và tính toán các chi phí phải trả nếu có chuyện gì xảy ra. Thì chúng ta thấy đây là những cái thành tựu mà chúng ta có được ở tại thành phố San Jose, một trong năm địa bang California.
Dạ vâng, Miley xin được cảm ơn ông Phúc. Và thưa ông, kế đến thì Miley xin mời ông đến với những cái tin, một cái tin nhất là sôi động đối với cộng đồng người Việt của chúng ta khắp nơi. Đó là về cái tin ở bên Việt Nam, vụ bọn cán bộ cao cấp họ đang thanh toán nhau. Xin ông hãy trình bày về cái vấn đề này thưa ông.
Thưa cô, cái vấn đề thanh toán nhau ở trong nội bộ chính quyền thì nó không phải là mới. Ngày xưa trong kiểu Trung Hoa nó cũng thanh toán nhau, ngay tại cái nước văn minh thì nó cũng thanh toán nhau. Nhưng mà cái vụ thanh toán nhau tại các cái chính phủ, chính quyền của cộng sản thì nó xảy ra thường ngày như cơm bữa. Bởi vì nó không có cái biện pháp khác, nó không có những biện pháp như là bên mình gọi là impeachment đưa ra để mà huyền chức hay là này nọ, nhưng mà nó vì những cái nhu cầu, vì những cái lợi ích riêng tư, từ tranh chấp quyền lợi và quyền hành, nó sẵn sàng giết nhau một cách tập thể. Thì vừa qua thì chúng ta thấy rằng là ngày 18 tháng 8 vừa qua đó, thì có những cái tên như là Phạm Duy Cường, ủy viên Trung ương Đảng, và anh này là bí thư của tỉnh ủy tỉnh Yên Bái, và người thứ nhì là Ngô Ngọc Tuấn, chủ tịch hội đồng nhân dân của tỉnh Yên Bái, và anh này cũng là phó bí thư của tỉnh. Thì hai người này đã bị một cái người tên là Đỗ Cường Minh, cục trưởng kiểm lâm, bắn chết ở ngay trong phòng họp, và sau đó thì anh Minh này cũng tự sát. Nguyên nhân thì chưa được công bố, nhưng mà rõ ràng là thì chúng ta thấy rằng là cái anh Cường Minh này là kiểm lâm, cho nên chúng ta biết rằng cái việc giết người để có thể là do sự chia chác không đồng đều trong về công trong những cái vụ khai thác lâm sản. Thì việc phá rừng và buôn gỗ lậu quý, gỗ quý đó là một nguồn lợi rất là to tớt, rất là to lớn ở các tỉnh miền núi. Bên ngoài thì người ta cũng có nhận định rằng có thể là do sự sắp xếp vào các chức vụ cao cấp nào đó. Thì ông tiến sĩ Nguyễn Chí Dũng, tức là từng làm việc trong Ủy ban Nhân dân của thành phố Sài Gòn, nhận định đây là chuyện rúng động đến sự sống còn của chế độ. Và cái ông phó tổng biên tập báo Sài Gòn Giải Phóng thì cho rằng, nguyên văn của ông nói như thế này: những diễn biến thì nhìn gần đây, từ trước tới giờ tôi vẫn có một niềm hy vọng, mà cũng có thể là niềm tin nữa, đó là ngay trong nội bộ của tập đoàn cầm quyền vẫn có những người muốn chuyển hóa, muốn diễn biến theo xu hướng tiến bộ, cho nên tôi vẫn hy vọng có một lực lượng, có xu thế, hay một người nào đó họ sẵn sàng có những hành động, chủ trương hướng về sự tiến bộ. Thì quý vị thấy rằng ông này, ông nói như vậy là ông nghĩ rằng là có những cái khuynh hướng muốn tiến bộ, muốn xóa bỏ cái chế độ này. Và cái ông Bộ trưởng Bộ Nghiên cứu thuộc Ban Dân vận Trung ương là ông Nguyễn Khắc Mai, thì coi đây là vấn đề nội bộ trong bối cảnh mâu thuẫn về quyền lực và chia chác quyền lợi. Ông cũng có thể coi đây là cái khả năng mà chúng ta gọi là con dê tế thần đó, là bắn chết để làm con dê tế thần. Cho những cái, để mà làm gương cho những cái người khác trong cái sự tranh chấp nội bộ với nhau. Thì ông ta nói như thế này này: cái vụ này mình chưa có thông tin đầy đủ, nhưng theo cá nhân tôi thì có vấn đề đấy. Các anh kiểm lâm ấy, anh bức xúc một vấn đề gì đấy thì anh có thể có những sai lầm gì đấy, và của hệ thống như anh ta là con dê bị bắt ra để tế, anh ấy uất tức thì tiêu diệt được cái đám hệ thống của anh. Đấy có thể là một khả năng, chứ không phải là tự nhiên người ta lại điên rồ mà giết nhau như vậy. Tôi cho rằng nó đặc biệt quan trọng ở chỗ này, đó là không khí xung đột trong nội bộ đảng đã phát triển tới tiệm cận giới hạn bùng nổ tàn sát cá nhân, có nghĩa là căng thẳng lắm rồi. Thưa quý vị, văn chương của mấy ông cộng sản đọc chắc quý vị cũng đau đầu lắm, nhưng mà tôi đành phải đọc nguyên văn như vậy. Nhưng mà rõ ràng thì ông này cũng nói căng thẳng lắm ở trong cái nội bộ đảng cộng sản. Thì ngoài ra chúng ta thấy cái đảng cộng sản đã dối trá khi đưa cái tấm hình, quý vị có xem ở trên web thấy tấm hình tướng Việt Cộng Nguyễn Xuân đến thăm nạn nhân chờ giải phẫu trong bệnh viện. Khi đó thưa quý vị, trên cái đồng hồ trên tường nó chỉ là 11:07, nhưng mà trong khi đó thì hai đạn đặt vào khoảng 7:45 cho đến 8:00 trên đường đưa tới bệnh viện. Thì cái ông Nguyễn Xuân Phúc nào, ông đã đứng trước cái người mà đã chết trước đó là coi như là 3:00 hơn rồi, để làm một cái cảnh để chụp hình quay phim, coi như là một cái sự lừa bịp quần chúng. Cho nên chúng ta thấy cái sự dàn dựng này nó rất là rẻ tiền và rất là non nớt, không có lừa bịp được ai đó thưa cô.
Dạ vâng, Miley xin được cáo lỗi cùng ông Phúc. Thưa ông, trong lúc ông trình bày thì Miley vẫn nghe ông nói được, nhưng mà bên cái computer, cái PC của Miley nó bị shut down, do đó Miley lại phải log in. Do đó chúng tôi đã bị một vài phút cắt khoảng. Vâng, Miley xin được cảm ơn ông Phúc đã trình bày về vấn đề Yên Bái cho chúng tôi được rõ. Và thưa ông, theo ông đó, thì không biết là cái vụ án này là chỉ có một người hạ thủ bắn chết hai người kia rồi tự sát, hay là có người thứ tư liên quan tới vụ này thưa ông?
Vâng thưa cô, tôi có theo dõi thì tôi thấy là cái người mà ông Đỗ Cường Minh này đó, theo báo, một số báo ở bên Việt Nam họ nói á, thì bị bắn từ sau ót. Từ sau ót có nghĩa ông này không thể tự sát được, tức là ông này phải bị một người nào khác bắn. Thì trong cái này nó có nhiều cái điều bí ẩn lắm, bởi vì ông này có thể bắn chết hai người, rồi có thể có một người nào giết ông này luôn để bịt mồm. Thì quý vị nhớ cái vụ mà Lee Oswald bắn chết tổng thống Kennedy cũng vậy. Lee Oswald, không biết có phải Lee Oswald bắn chết không, nhưng mà khi bắt ra thì có một người bắn Lee Oswald, tức là chúng ta coi như một hành vi bịt miệng. Thì cũng có thể là họ đã dùng ông Đỗ Cường Minh để giết hai cái tay tỉnh ủy và phó bí thư, rồi sau đó họ giết cái tay Đỗ Cường Minh này luôn để bịt miệng. Thì theo tôi nghĩ là nó như vậy. Nhưng mà đến nay, bởi vì những cái việc ở trong cái chế độ cộng sản nó kín đáo lắm, rất là khó để truy tìm nó được sự thật đó thưa cô.
Dạ vâng, cái chuyện kín đáo thì thực thì Miley cũng tin ra có rất nhiều bí mật. Nhưng mà khi mà mình đọc, mình thấy là cái ông Minh này, ông tự bắn, ông chết dựa theo họ đó. Ông dùng cái, nếu Miley không lầm là ông dùng khẩu súng tay là K-59 thì phải không ạ? Cái loại mà nó có 8 viên. Thì thưa ông, trong một cái chương trình trước Miley có làm với một người khác, thì khi nói về vấn đề này, thì trong lúc làm chương trình đó, Miley cứ lấy cái tay mặt của Miley quẹo ra đằng sau để coi nếu trong trường hợp Miley là người cầm khẩu súng, Miley là ông Minh, thì Miley có đủ khả năng bắn vào đầu mình, bắn từ đằng sau bắn tới hay không. Thì Miley nghĩ rất là khó thưa ông, rất là khó, ngoài trừ cái người đó mà người ta dùng cái loại súng đền bà loại 22 đã bắn đạn 22 là bé tí thôi, thì cũng thì có thể xảy ra được. Chứ còn cái trường hợp này thì Mali nghĩ là một chuyện rất là khó tin. Tuy nhiên một điều mà chúng ta cần biết thì thôi, bọn Chopu cộng sản đó, thì nếu mà tụi nó có giết nhau thì mình cũng thôi, cứ giết cho lẹ đi, giết cho hết đi. Nó ai chết thì đồng bào người ta cũng mừng thôi, phải không thưa ông Phúc?
Dạ vâng. Thì chúng tôi theo dõi ở trên tất cả các trang mà báo mạng với lại Facebook đó, thì chúng ta thấy đồng bào họ rất là hả hê trong cái sự việc này. Thì họ nói rằng là sau những cái năm dài bị cái bọn cường quyền nó áp bức mà không có cách gì để giải tỏa được, thì bây giờ cái sự chết, cái chết của như ngày trước, cái chết của Nguyễn Bá Thanh, rồi bây giờ đến cái chết của 24 thì nên họ rất là vui mừng, họ hả hê lắm. Chúng ta thấy đó là một cái phản ứng có thể nói là ít nhất thì họ cũng biểu lộ một cái phản ứng chống đối cái chế độ và khinh ghét cái chế độ như thế nào. Thì cho nên những cái câu mà cộng sản nói là ý đảng lòng dân, rồi nhân dân tuyệt đối tin tưởng vào lãnh đạo của đảng, đảng vững mạnh, đất nước phát triển, dân tộc trường tồn, tất cả những câu đó chỉ là những sự lố bịch mà thôi đó thưa cô.
Dạ vâng, Miley cũng xin được cảm ơn ông, và quả đúng rồi, Miley cũng nghĩ rằng là tất cả quý vị khán giả của chúng ta đều tin là như vậy. Và thưa ông, tới đây thì chương trình của chúng ta đã hết giờ. Miley xin được cảm ơn ông Phúc đã đến với chương trình ngày hôm nay và xin hẹn tái ngộ ông trong chương trình tuần tới thưa ông.
Vâng, cảm ơn cô Miley. Xin cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi chương trình trong giờ vừa qua và hẹn tái ngộ quý vị tuần sau.